sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, là ngày sám hối đầu tiên của năm Quý Mùi. Thì trước hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mùi, là ngày sám hối đầu năm. Thì trước khi sám hối, chúng tôi xin trình bày một đề tài rất là gần gũi với toàn thể quý vị trong mùa Tết, đó là cái ý nghĩa cầu an ở trong đạo Phật. Ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua được xem là lễ hội cầu an, và ngày mai cũng là ngày chúng ta kết thúc cái mùa cầu an đầu năm. Thông thường lễ cầu an được hiểu theo quan niệm thông thường của bên ngoài đó là lễ dương tinh giải hạn, có nghĩa là cúng sao để mong cho được bình an, công việc được thuận lợi, nhất là phát tài, mọi việc xui xẻo ở trong đời đều có thể thoát qua được. Đây là một quan niệm rất là phổ biến, nhưng mà dựa trên tinh thần của Đức Phật dạy thì không phù hợp. Chúng ta không dám nói là đúng hay là sai, nhưng mà không phù hợp. Bởi vì Đức Phật chủ trương là nhân quả. Mọi việc làm, mọi hành động, mọi nếp suy nghĩ của chúng ta, nó đều tạo ra một cái năng lượng, và năng lượng đó được gọi là năng lượng đạo đức, cũng tồn tại với cuộc sống của chúng ta. Cho nên tất cả mọi việc họa phước, hạnh phúc hay là đau khổ đều là cái hệ quả, một quá trình sống liên hệ đến suy tư đạo đức và hành vi đạo đức. Cái hạn dù là đại hay là tiểu, cái bất hạnh dù là lớn hay nhỏ, tất cả những thứ này trong đời có hiện hữu, và hiện hữu như một sự thật không thể cối cãi. Cho nên đó, trong bốn nguyên lý mà Đức Phật dạy, nền tảng nhất của giáo pháp Đức Phật đó là nhận thức cuộc đời như một thực tại đau khổ. Có nghĩa là sống làm người không ai thoát khỏi đau khổ. Có người đau ít, người đau nhiều. Có người khổ về vật lý, có người khổ về tinh thần, có người khổ về đời sống, làm ăn, vân vân. Có người thì đau khổ về cái mối quan hệ tình cảm, vân vân. Không ai tránh khỏi hết. Cho nên giải hạn là có. Có nghĩa là mình cần phải có những phương pháp làm cho mình thoát khỏi những cái đau khổ trong cuộc sống. Nhưng mà cúng sao để giải hạn điều đó cho nên hay không? Cái phong tục của người Trung Hoa tin rằng là trên trời này có 28 vị tinh tú quan trọng nắm giữ vận mạng của con người. Cho nên á, mỗi năm và nhất là mỗi tháng, mỗi sao thì có mỗi tháng, người thành tâm hiến cúng những lễ vật, nhất là những đồ chay, rồi đốt hương nhang đèn để cầu nguyện thì được tai qua nạn khỏi. Nó trở thành một cái nếp suy nghĩ. Điều này nó cũng có tác dụng, đó là khi mà chúng ta có một cái niềm tin và nghĩ rằng việc cúng kiến đó có thể giúp mình thoát khỏi được cái khổ nạn, thành tựu được phước lộc thọ trong đời, làm mình có được một cái an nào đó nhất định, dù là về phương diện tâm lý. Nhưng mà để cho nó kéo dài không ai đảm bảo được, bởi vì cầu nguyện là một lẽ, nhưng mà đạt được kết quả nó phải có nhiều yếu tố khác hỗ trợ. Mà hơn nữa, theo đạo Phật, cuộc sống của chúng ta do mình định đoạt, không có một cái ngôi sao nào quyết đoán hạnh phúc và đau khổ của con người. Tương tự cũng có không có một vị thần linh, dù thần linh đó được tôn xưng bằng những danh từ của các tôn giáo là Thượng Đế, hay là Đấng Allah, hay là Đấng Mohammed, hay là Đấng Phạm Thiên v.v. có thể đứng can thiệp vào cái công việc này, mà nó được diễn ra theo một cái quy luật tất yếu của nó. Dù mình muốn có tránh, tránh không được, chỉ là đã diễn ra rồi, nó cứ diễn ra theo một cái quy luật, theo một trật tự. Cái đó người ta gọi là một cái phức cảm nhân quả. Ví dụ như năm nay ai mà làm trồng mai, trồng đào thì bị thất mùa nhiều lắm, bởi vì khí hậu năm nay lạnh hơn mọi năm. Mà khi lạnh như vậy đó, làm cho một số mai nổ trước, nở trước, một số khác thì nụ không to, rồi cuối cùng á mai không nở đúng ngay cái ngày 29, mùng 1, mùng 2 và mùng 3, nở sớm hơn hoặc là muộn hơn. Ở trong chùa chúng ta có trồng mấy cái chân mấy cây đó, thấy là nở trước không, người ta nó không có đẹp vào những cái ngày Tết. Thì cái đó Đức Phật nói là gì? Cái tác động, hay gọi khác hơn đó là nhân duyên. Tôi nghĩ là khi mình làm một cái nhân, chưa hẳn là cái nhân này sẽ dẫn đến một cái quả, mà nó cần phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Yếu tố mà thiếu đi thì cái nhân đó nó sẽ bị chỗ không đúng như là cái dự kiến hay là cái mong đợi của mình. Cái nhiệt độ thay đổi lạnh làm cho cây mai nở sớm hơn, đó là một cái duyên. Và trong cuộc sống á, có nhiều điều chúng ta mong mỏi nó đừng xảy ra với chúng ta, nhưng mà nó lại diễn ra. Ví dụ cái đau khổ, cái bất hạnh, cái bất như muốn, hay là những cái công việc làm ăn thất bại. Nhiều khi mình mong muốn dữ lắm nhưng mà vẫn không đạt được, bởi vì mình không biết cách để mà tạo những cái nhân tố có lợi cho sự phát triển của cái nguyện vọng của mình. Cho nên Đức Phật dạy là một người Phật tử thì mình không nên tin vào việc chúng sao. Cho nên trong chùa và các chùa khác đó, chúng ta thấy là cái đề là lễ hội cầu an và cầu siêu là vậy. Còn cúng sao vì không có một vị thần linh nào có thể làm cái công tác can thiệp vào đời sống đạo đức của con người, cho nên nếu mà cúng sao thì chắc chắn không được lợi ích. Và trong kinh Dược Sư và mười mấy ngày qua mà chúng ta thọ trì đó, có một điều Đức Phật dạy là trong những lúc mình đau khổ, có nhiều người tin theo những cái thuyết phước họa không có thích đáng, ví dụ như là cúng sao hay là đi theo cúng những vị thần linh, hoặc là thờ những vị bùa chú, rồi mong rằng á với cái niềm tin và sự dân cúng đó mình có thể đạt được như ý muốn. Rồi Đức Phật trả lời rằng chẳng những chúng ta không đạt được mà còn có thể rước họa vào thân, bởi vì mình gieo cái nhân nó không có phù hợp. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta không nên tin vào sao hạn. Cái xui, cái bất hạnh ai cũng có, có người có nhiều, có người có ít, nhưng mà không thể ai có sao La Hầu hay là cái đô có điều xui hết. Có người xui nhưng mà có người vẫn hên. Và trên thế giới này đó, chúng ta thấy là cái người mà có cái niềm tin tín ngưỡng đó, theo người Trung Hoa đó, khoảng là 1/4 của nhân loại, 3/4 còn lại của nhân loại không hề biết đến cái hệ thống mà sao hạng của người Trung Hoa. Có nghĩa là họ không biết mình phải rơi cái hạng gì năm nay, và họ cũng sống rất là giàu có, cũng rất là thành công, cũng rất là đạt được mọi thứ mà họ mong mỏi. Cho nên cái sao hạng không quan trọng, nhưng quan trọng là cái đời sống đạo đức của mình. Đức Phật dạy là mọi hành động là một cái năng lượng, mà hễ là một năng lượng á thì nó sẽ tồn tại lâu, không có mất. Khi có duyên á thì năng lượng đó phát triển, thiếu duyên á thì năng lượng đó tìm ẩn đi, chờ một cơ hội để phát sinh. Cho nên á, mình muốn có một cái đời sống hạnh phúc á, hay là những cái lời cầu nguyện của mình được như ý, thì mình phải có những cái hành vi đạo đức cụ thể mà lát nữa chúng tôi sẽ trình bày trên tinh thần của kinh Nhật Sư. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra hai cái ví dụ để phản chứng rằng vấn đề mà cúng sao không có kết quả, hoặc là cầu nguyện suông á cũng không có kết quả. Cái ví dụ thứ nhất á, Đức Phật lấy mấy cái giọt dầu nhiễu nó xuống dòng sông, rồi Đức Phật nó yêu cầu quần chúng, trong đó có nhiều nhà chiêm tinh gia, nhiều nhà thờ cúng nổi tiếng, nhiều nhà tôn giáo lúc bây giờ, Đức Phật yêu cầu một điều là mong các vị bằng phương pháp cầu nguyện, bằng phương pháp dương tinh giải hạn, làm thế nào đó để cho những giọt dầu này chìm xuống dòng sông. Ai cũng làm, rốt cuộc làm không được. Chúng ta thấy là nếu mà nói theo vật lý thì dầu nó có một cái loại phân tử, nguyên tử nhỏ và nhẹ hơn nước, và nó như là một cái quy luật tất yếu, cái gì mà nó nhẹ hơn thì nó phải nổi lên trên, còn nguyên tử phân tử nước nó nặng hơn cho nên nó chìm xuống dưới. Dầu không thể nằm ở dưới lòng nước mà phải nằm lên trên thôi, dù mình có làm cách nào đi nữa cũng không được. Ngoại trừ á, mình bỏ nó vào trong một cái hộp kín, rồi cái hộp đó có để một cục đá nặng thả xuống rồi nó chìm xuống dưới thôi. Nhưng mà nếu mà nó tiếp xúc mặt nước nó phải trồi lên trên chứ không trồi xuống dưới được. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, tương phản lại, Đức Phật cầm một cái cục đá thả xuống và cũng yêu cầu những vị đó đó bằng phương pháp cầu nguyện và dương tinh giới hạn làm sao cho cục đá này nổi lên trên. Và như chúng ta biết, nếu chúng ta có dịp làm, chắc chắn cục đá phải rơi xuống lòng nước thôi. Và rồi Đức Phật kết luận tất cả mọi việc trong đời đều diễn ra theo một quy luật nhân quả. Cái phân tử nguyên tử của đá nó nặng hơn nước cho nên nó chìm xuống, còn cái nhẹ thì nó nổi lên, cho nên nó vượt ra ngoài cái sự cầu nguyện của con người. Nói như vậy không có nghĩa là cầu nguyện không có kết quả. Có kết quả chứ. Ai mà từng sống ở hải ngoại, nhất là đi bằng con đường vượt biên, chắc có những cái kinh nghiệm thần bí, những cái kinh nghiệm linh thiêng do trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm hay là danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, thì nó có. Tất cả đều nó có. Ở chùa Giác Ngộ này có một Phật tử đi vượt biên, rồi hết lương thực tàu chìm 20 ngày, trên tàu chết hết trơn, cô này còn sống mà không hề biết bơi. Và khi được cứu thoát lại đó thì người ta tới phỏng vấn, thì bà trả lời đơn giản: tôi chỉ có cái niềm tin duy nhất thôi là niềm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Không hiểu sao cái thân thể tôi nó nổi lên trên không chìm xuống. Và tuy nhiên đó là do vì ở dưới nước lâu cho nên nó lại da nó bị lỡ hết, mà nhất là những con cá nhỏ nhỏ nó tỉa nó rút ăn thịt lỡ lét hết, bất tỉnh đến hơn nửa tháng mới tỉnh lại. Thì đó là một trong những cái hiện tượng cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện có kết quả thì đó có. Nhưng mà vấn đề đặt ra là trên chiếc tàu đó đâu phải có một mình cô này cái cầu nguyện, nhiều người cũng khác cũng cầu nguyện. Rõ ràng trong cái tình huống thập tử nhất sinh hầu như ai cũng thành tâm hết. Cho nên nếu mình lý giải rằng do người này cầu nguyện thành tâm cho nên Phật bảo Quan Âm độ, còn những người kia không thành tâm cho nên Phật không độ. Nếu mà mình lý giải như vậy thì tội Phật quá. Tôi nghĩ Phật quan liêu thôi. Ai mà biết chiều chủ mình, cầu nguyện mình nhiều hơn thì mới độ, còn người khác không độ. Như vậy phong kiến mà kiểu đó là tham nhũng chất số một, nguy hiểm đó. Cho nên lý giải cái đó thì không có lấy thoát. Vấn đề đặt ra đó là lý nhân quả. Ai cũng cầu giống như nhau, tại sao có người sống và nhiều người khác thì chết? Đứng trước tình trạng đó, Kinh Đàm Đạo Phật lý giải rằng mọi người đều có những cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Bên ngoài thường gọi là cái cộng hưởng đó, cái nghiệp chung là cái cộng hưởng. Ví dụ như khi chúng ta sinh ra làm người Việt Nam thì chúng ta có một cái gen di truyền hầu như cũng giống nhau, đó là gọi là da vàng mũi trẻ. Rồi người thì thấp cái bé nhỏ thôi, không có lớn con, rồi cặn cù siêng năng. Còn những người châu Mỹ hay là châu Âu thì hầu như là tướng cao ráo, xuất tướng đẹp hơn mình nhiều. Đứng trước sự kiện này thì khoa học lý giải rằng bởi vì cái gen di truyền của cha mẹ chúng ta khác với lại những con người ở phương Tây, cho nên mình không giống họ mà họ cũng giống mình. Đó là nói về sinh học. Mà Đạo Phật thì không lý giải về sinh học, mà lý giải tại sao nó có sự khác biệt đó. Cái đó được hiểu qua cái lý nhân quả, có nghĩa là đời sống đạo đức của chúng ta trong nhiều đời sống quá khứ nó khác biệt. Và từ cái khác biệt đó đó, nó giúp cho mình sanh vào cái gia đình này mà không sanh vào gia đình khác, hay là sanh vào đất nước này chứ không sanh vào đất nước kia. Thì hiện nay trên thế giới, người Việt Nam bị thiệt thòi về phương diện kinh tế, là mình làm lụng qua năm suốt tháng, đồng lương mà kiếm được 200 đô được xem là khá giả ở Việt Nam. Trong khi đó mà nếu mà sống ở Mỹ hay các nước phương Tây khác mà 200 đô thì được xem là mặc việc. Từ đó chúng ta thấy là cái mức độ mà trên là về đời sống kinh tế giữa các nước với nhau nó rất là cao. Tương tự các lĩnh vực khác cũng vậy. Tức là mình nhìn chung là mình có những cái bất hạnh, có lẽ là như đời sống quá khứ như thế nào đó, cho nên là sinh ra làm con người Việt Nam cái tiền tệ nó thấp vậy. Bị cấm vận bao nhiêu năm chiến tranh, rồi đủ thứ nó tạo nhiều nguyên nhân đó, nó dẫn tới một cái hệ quả, đó là mình nghèo khó, đi đâu người ta cũng sợ, cho nghe nói người Việt Nam người ta sợ. Sao bên Ấn Độ khi tôi ở bên bển vậy, đi đâu ta thấy tướng mình giống người Nhật, ví dụ hỏi người đó mình giả bộ mình nói người Nhật thì cái người ta tôn trọng dữ lắm, mà nói mình người Việt Nam cái ta khinh thường. Thì ta nghĩ mình là một đất nước nghèo lạc hậu, có lẽ là kém văn minh, mặc dù Ấn Độ cũng không có khá hơn ai, nhưng mà nói người Việt Nam cái người ta sợ liền. Thì cái đó lý giải theo Đạo Phật người ta gọi là cái cộng nghiệp. Tức là mình có những cái nghiệp chung chung, nó giống nhau, cho nên làm mình sẽ sanh ra là con người Việt Nam, chứ không làm người Tàu hay là người phương Tây. Tuy nhiên á, nói vậy không có nghĩa là sẽ là người Việt Nam là đau khổ, hạnh phúc lắm nha. Tức là nhiều khi trong cái đau khổ mình mơ hướng tới những con đường tâm linh, còn cái đời sống mà nó quá dư giả đó thì mình ưa ỷ lại lắm. Ví dụ đời sống người tu cũng vậy thôi, ở thành phố mà tìm một người phát tâm đi tu hiếm lắm. Khi ở chùa mình là đến gần 30 thầy, nhưng mà hết 25 là ở các tỉnh lên rồi. Người tu mà là gốc của thành phố Hồ Chí Minh chẳng bao nhiêu. Tôi thấy là cái sự khác biệt về đời sống kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác không nhiều, mà chúng ta thấy là cái nhu cầu tu nó cũng đã khác rồi. Hương Hồ là những nước mà phương Tây nữa, tìm người tu còn khó nữa. Hay nói khác hơn á, khi cái nhu cầu đời sống mà nó tương đối là đầy đủ rồi đó, thì người ta không có nghĩ đến vấn đề cầu an nhiều. Thì vậy mà người ta cầu là vì ta thiếu, ta không đạt được, ta chưa được như ý muốn, cho nên nó mới mong mỏi rằng qua cái phương pháp cúng kiến mình có được những điều mình mong mỏi. Còn những nơi có đủ rồi thì cái nhu cầu nó giảm xuống hẳn liền. Thì nói tóm lại là cái cộng nghiệp á là cái là cái chung, nhưng mà ngoài cái cộng nghiệp nó ra đó, nó còn có những cái nghiệp riêng. Ví dụ như là những người mà đi vượt biên trên một cái chuyến tàu mà chết hết tất cả, thì đó là họ có một cái cộng nghiệp là không sống sót khỏi trong cái tình trạng nguy ngập. Nhưng mà trong đó nếu có những người nào có cái nghiệp riêng về đạo đức nhiều, thì cái nghiệp này nó là một cái chất xúc tác bù trừ trong cuộc đời này. cái gì mạnh thì có đó hơn, cái gì mạnh có đó thắng. Nghề cũng vậy nữa. Ví dụ mình làm một cái nghề đó là bảo hiểm, tức là bảo vệ sự sống của con người, hoặc là mình làm về ngành y, hay là nói chung những gì mà liên hệ đến bảo vệ sự sống, thì đó là một cái nghiệp rất tốt. Và cái nghiệp này nó sẽ giúp mình vượt khỏi được những cái tai nạn ngặt nghèo. Ví dụ khi mà đi đâu rất là bay, ta chết hết mình sống, hoặc là ta bị nặng thì mình bị nhẹ, bởi vì mình có một cái nghiệp riêng. Và cái nghiệp này nó là cái nghiệp mà hỗ trợ cho sự sống. Cho nên thay vì mình lâm vào cùng cái cảnh nạn giống như bao nhiêu khác, nhờ cái nghiệp này nó làm cho mình hóa giải được, từ nặng trở thành nhẹ, thay vì phải mất luôn thì sống. Thì đó là gì? Đó là do cái luật nhân quả. Cho nên lúc đó dù mình có cầu nguyện rất là tâm thành, chứ không phải do mình cầu nguyện mà mình thoát khỏi được cái nạn đó. Cầu nguyện chỉ là một phần thôi. Cái cầu nguyện nó trở thành một cách xúc tác để làm cho những cái hạt nhân, những cái duyên tốt về tuổi thọ mình đã gieo trong nhiều đời sống đó, nó trổ quả sớm hơn. Giống như cái khí lạnh đó, làm cho cây mai trổ sớm hơn Tết cách mấy ngày. Tức là mình phải tạo một cách xúc tác để biến cái mà mình mong mỏi tới sớm hơn là mình dự định. Cho nên cái căn bản là mình phải có một cái nền tảng về đời sống đạo đức. Và nói nôm na theo bên ngoài đó là mình phải có cái phước, tạo những cái phước đức. Cho nên khi mà mình cầu nguyện thì những cái phước đức này đó, nó có một cái xúc tác làm cho nó được diễn ra như ý muốn của mình. Còn bằng không, nếu mình không có những cái phần mà gọi là vung trồng đó, thì dầu có cầu nó không có đến được. Cho nên trong kinh Đức Phật đưa một cái ví dụ khác, đó là khi mình đào cái giếng, khi đào giếng mà đến một cái mức độ sâu nào đó thì nó có nước, và có nước đó thì ban đêm đó, nếu có trăng là trăng sẽ hiện. Dù mình có cầu cho trăng hiện hay không cầu trăng hiện, trăng cũng hiện. Hay nó khác hơn đó, dù mình có muốn trăng không hiện, có nước thì trăng phải xuất hiện thôi. Mà quy luật không ai có thể cản nó được, không ai có thể ngăn chặn nó được. Lúc mà nó diễn ra, duyên nó đủ, nhân nó đủ thì quả nó phải trổ. Cho nên đó, nó tóm lại là cầu nguyện đó, nó vẫn có tác dụng, nhưng mà tác dụng nó không nhiều. Vấn đề chính yếu vẫn là cái chủ nghĩa hành động mà mình phải làm. Chỉ cầu nguyện không mà thôi á, thì giống như hai trường hợp mà Đức Phật đã đưa ra ví dụ. Nước nặng hơn dầu thì nước phải gọi là chìm ở dưới, còn dầu nổi lên trên. Đá nặng hơn nước cho nên đá phải chìm xuống dưới. Không ai có thể làm ngược lại cái quy luật đó. Đó là quy luật nhân quả. Đời sống đạo đức cũng tương tự. Rồi Đức Phật cũng đưa một ví dụ khác nữa, đó là hình ảnh cái sừng trâu hay là sừng bò. Trâu và bò là hai loài vật cho ta sữa, và sữa gần như là một trong những cái chất tố để mà nuôi sống chúng ta rất là khỏe mạnh. Người Ấn Độ hầu như mỗi một người như vậy một ngày á, tối thiểu họ cũng uống nửa lít sữa, khá giả hơn là một lít. Các thực phẩm họ cũng lấy từ sữa, chính vì thế mà họ thờ bò, xem bò như là mẹ của loài người. Thì sữa thì rõ ràng là được sanh ra từ bò và trâu, nhưng mà nó chỉ có một nơi để mà phát xuất ra đó thôi, chứ còn không thể là vắt sữa ở cái sừng được, hay là vắt sữa ở cái đuôi, hay là vắt sữa ở cái chân. Chứ có một chỗ một để vắt ra sữa thôi, thì đó có lẽ ai cũng biết rồi. Đó thì cái nhân quả, cái đạo đức, cái họa phúc, cái hên và xui ở trong cuộc đời cũng vậy đó. Không phải nó ngẫu nhiên mà có, nó ngẫu nhiên không đúng. Mọi vật thì diễn ra theo một cái quy luật của nó. Không có gì là ngẫu nhiên, không có chuyện hên và xui. Nó là một cái hệ quả của một cái gì đó diễn ra, nhiều khi mình không có nắm hết được, không lý giải hết được thôi, chứ còn không có ngẫu nhiên. Cho nên đó, ngoài cái vấn đề cầu nguyện ra, Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp hành động. Sao lưu quý vị có cái tượng thiên thủ thiên nhãn, nghĩa là nhìn tai nhìn mắt. Cái tượng này có một cái giá trị triết lý rất là cao. thông thường người ta lại tượng thiên nhãn chỉ là cầu nguyện, bởi vì ngài là hóa thân thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay còn gọi là Phật Bà Quan Âm, biểu tượng của tình thương một cách tuyệt đối và cao thượng nhất. Thông thường cái bàn tay có thể giúp cho chúng ta làm việc, hay nói cách hơn, nó là một cái cơ sở để thể hiện tình thương. Mình nói rằng mình thương cha, mình thương mẹ, mà mình không có làm gì giúp cha mẹ hết, tình thương đó không đúng. Nói tôi thương anh, tôi thương vợ, tôi thương chồng, nhưng mà tối ngày tôi chỉ làm những việc mà làm cho chồng khổ hay là vợ khổ, nó không phải thương. Hoặc chỉ nói thôi mà không làm gì hết lại càng phải thương nữa. Cho nên đó là đạo Phật chủ trương một cái chủ nghĩa hành động, nhưng mà hành động không chưa đủ. Bởi vì có nhiều trường hợp chúng ta càng thương càng làm cho người mình thương đau khổ, bởi vì mình không hiểu. Người ta thích ăn cháo mà mình cứ bắt người ta ăn cơm, không gì đau khổ cho mình. Người ta thích đi bộ để tập thể dục cho sức khỏe tốt, mà mình tặng ra xe không đa bắt ta phải chạy xe hoài, không gì khổ cho mình. Cho nên thương mà không hiểu trong trường hợp đó chỉ có thể làm cho cả hai cùng đau khổ. Bởi vì cái người được thương á không cảm thấy thoải mái, rồi có những cái phản ứng đó là chính từ những cái phản ứng đối lập đó làm cho cái người mà ban tặng cái tình thương nó cảm thấy rằng là cái tình thương mình bị chối từ. Vậy vì tình thương thông thường nó được đặt trên một cái cơ sở cắt ngã. Cái Phật đó mình nói mình thương thương ba thương má, mà cái thực ra mình thương mình nhiều nhất. Ví dụ như trong gia đình cha mẹ qua đời, có nhiều đứa con khóc nức nở, mà hỏi ra tại sao con khóc, mình trả lời rất là thật tình, bởi vì con bơ vơ. Chứ mình thương cái bơ vơ của mình thôi. Có nghĩa là do cha mẹ mình bất hạnh qua đời, mình bị bơ vơ, cho nên mình sợ cái bơ vơ đó mình mới khóc, chứ không phải mình khóc vì thương cha mẹ mình. Nói chung là nó có một cái chiều sâu trên một cái bản ngã, tất cả đều đặt trên cái bản ngã đó và nuôi dưỡng cái bản ngã đó. Cái gì mà đáp ứng phục vụ cho bản ngã đó thì mình thương, và không đáp ứng không phục vụ cho bản ngã đó mình ghét. Cái phản ứng rất là thông thường, cũng rất là tự nhiên. Cho nên đó, thương mà không hiểu thì dẫn tới những cái đau khổ đổ vỡ trong cuộc sống. Chính vì thế mà cái hình ảnh của Đức Phật ngàn tay ngàn mắt, mỗi hành động thương yêu của mình á cần phải có một sự soi sáng, hay nói cách hơn cần phải có một cái nhận thức đúng đắn. Nói đơn giản nhất là phải có cái hiểu đi kèm theo. Mình làm giúp người khác, mình muốn giúp cho họ thoát khỏi những cái cơn ngặt nghèo, họ đòi gì cho cái đó mà không giúp cái phương pháp để họ tạo được những cái đó, càng giúp là cho họ càng ý lại, và cuối cùng họ vẫn mãi là những người mà sống nương tựa và lại thuộc vào người khác. Trong khi đó thì đạo Phật dạy chúng ta là khi mình làm từ thiện, mình phải ban bố cho người ta cái phương pháp làm thế nào để người ta tạo dựng được cuộc sống vượt ra khỏi những khó khăn mà người ta đang sắp phải, cái đó mới bền, mới lâu dài. Mà muốn có được như vậy cần phải có một cái nhận thức sáng suốt đi kèm theo. Mức độ đơn giản nhất của nó là hiểu cái người mình thương, hiểu cái công việc mình làm, hiểu cái nơi đến chốn, và thể hiện tình thương nó đúng cách, đúng phương pháp. Chứ mình đi giúp người nghèo khó mà cầm đồng tiền dùng cứ phản xuống cái giống như là mình chút một cái cơn giận, thì cái đó không có phước gì cả. Dù mình có bỏ ra hàng trăm ngàn đồng cũng có phước. Cho nên Đức Phật có dạy là cái phước báo nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của mình. Cho nên dù khi mình giúp một người khác rất là đơn giản, rất là nhỏ, nhưng mà nếu mình làm với tất cả một tấm lòng thì cái quả nó lớn lắm. Thì mình làm tiền bạc là nhiều, của cải thì đầy đủ, nhưng mà làm với một cái thái độ ví dụ như là cầu danh, hay là vì kẹt quá bởi vì ai ta cũng làm mà không làm gì. Chứ mà mình không có phát tâm thật sự thì làm không có kết quả. Cho nên cái Phật dạy là cái tình thương nó phải được thể hiện một cách đúng đúng đắn thì cái quả nó mới có, bằng không không có lợi ích nhiều. Cái biểu tượng một con mắt trong một bàn tay cho chúng ta thấy là mỗi hành động tình thương ấy, cần phải được sự soi sáng của trí tuệ và sự hiểu biết, bằng không không có kết quả. Trở lại vấn đề là cầu nguyện, nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện không mà thôi thì chắc chắn rằng Đức Phật nghe chúng ta cầu nguyện chứ không thể bỏ chạy thôi. Bởi vì nếu như mà không có một cái sức mà định tĩnh hàng mỗi ngày như vậy, có thể nói là trong mỗi một giây, chúng ta có tất cả là hiện nay là đạo Phật là có thể chiếm là gần như là 1/5 dân số của thế giới. Và nếu như 1/5 như là 1 tỷ mấy người cùng một lúc mà cầu nguyện ông Phật gia hộ cho mọi thứ trên cuộc đời này, có lẽ là nếu mà không có được một cái sức thần định cao siêu, có lẽ là nghe những lời mà than thở thôi cũng dễ điên lắm. Dễ điên được lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên chúng ta cầu nguyện phải có, bởi vì cầu nguyện nó có một cái tác dụng tâm lý rất là cao. Trong cuộc đời nhiều khi mình đã nỗ lực hết mình rồi nhưng mà mình vẫn bị thất bại, vẫn không đạt được như muốn. Cho nên mình muốn có một cái lực gia trì nào đó bên ngoài chúng ta để giúp cho chúng ta giữ vững lập trường, giữ vững là niềm tin để đi con đường mà chúng ta đang đi. Nếu mà không có một cái sự cầu nguyện á, cái đó khó mà đạt được. Bên ngoài được gọi nôm na nó là cái ước mơ, tức là sống cần phải có những cái ước mơ, và nhờ những ước mơ đó là chúng ta đi tới và đạt được những người mong mỏi. Ở trong truyền cổ dân gian của người Ấn Độ có một câu chuyện, người nói là con lừa thì nó ham chơi đó, nhưng mà nó mê cái mùi lúa dạ hương, nằm hương nằm thơm. Cho nên là muốn nó đi đến cái đích muốn thì cứ treo rứt cái đầu của nó một bó lúa thơm. Khoảng cách giữa cái lỗ mũi của nó và cái bó lúa là một khoảng cách cố định, không bao giờ đến được. Nhưng mà vì là một loài vật cho nên ý thức và sự nhận định của nó không giống như con người, nó cứ nghĩ rằng càng đi tới thì đến một lúc nào đó nó sẽ đạt được, ăn được cái bó lúa đó. Vì cái niềm mơ ước đó mà nó đi đến được cái đích mà ông chủ nó muốn. Thế tóm lại là nếu chúng ta không có những cái ước mơ thì cái việc làm của mình nó cũng khó thành tựu. Cho nên nó tăng một cái giá trị về tâm lý rất là lớn. Ở trong đạo Phật dạy đó là người Phật tử cần phải có một cái gọi là dục như ý túc. Thông thường người ta nói là cái dục vọng là cái mà làm cho mình trở ngại hay. Nhưng mà nếu không có dục vọng đúng đắn thì mình không bao giờ tiến bộ được. Cho Đức Phật dạy là mỗi người cần phải có một cái ham muốn như ý túc, và đó là một trong những yếu tố để chúng ta thăng tiến trong cuộc đời, thăng tiến về vấn đề đạo đức. Cái này thì có lẽ là nghe hơi lạ không? Cái dục vọng thì nó có hai dạng, tức là mình suy nghĩ về những cái bất thiện để mà mưu cầu có lợi ích cho bản thân, gia đình hay cho cái cộng đồng của mình, thì cái đó nó không tốt. Cái dục đó, dục vọng đó, cái Phật dạy chúng ta cần phải loại bỏ nó ra khỏi cái niềm tin và đời sống của mình. Còn cái dục vọng mà mình mong rằng á, ví dụ mình được thành tựu trong sự nghiệp, thành tựu trong học vấn, thành tựu trong làm ăn, mình mong cho gia đình mình được yên vui, mong cho đất nước mình được thịnh trị, tất cả những thứ đó cần thiết lắm, không có không được. Thì cái dục vọng đó là được khuyến khích, và nhờ cái đó đó nó làm cho mình có một cái động cơ để thực hiện. Làm chưa được bữa nay thì làm ngày mai không được thì làm ngày mốt, để làm sao đạt được thì thôi. Cho nên bên cạnh cái lời cầu nguyện, Đức Phật dạy chúng ta cần phải phát nguyện, nghĩa là mở lòng mình ra. Thường cầu đó là gì? Tức là mình muốn cái gì đó cho mình, gia đình mình, bản thân mình thôi. Tức là nó phục vụ cho cái lợi ích cá nhân. Trong khi đó phát nguyện là một cái lời tuyên bố. Và tuyên bố này nó thể hiện cái tấm lòng của mình rất là rộng mở, rất là cao thượng, mong là một việc gì đó có lợi ích cho nhiều người khác. Hai cái này nó đối lập nhau hoàn toàn. Ví dụ như mình thắp hương cúng Phật con đại chuối mà cầu bạch Phật cho con đỗ đạt làm bác sĩ, ba con được thăng quan tiến chức, má con là mua mày bán đất, có đại chuối mà mình được cầu quá trời quá đất. Cầu thì tốt thôi, nhưng mà mình phải nghĩ rằng á, nếu mình chỉ cầu nguyện như vậy đó thì rõ ràng á, giả sử nó có cái kết quả gì nữa thì kết quả nó cũng nhỏ, bởi vì mình chỉ muốn cho mình thôi, không muốn cho người khác. Cái tâm lượng mình hẹp, cho Đức Phật dạy chúng ta cần phải phát nguyện. Nên trong các bài kinh sau khi tụng chúng ta thấy là hồi hướng công đức, đó là một cách phát nguyện. Mà nói theo cái ngôn ngữ ngân hàng ngày nay, nó là một cái loại mà chuyển tài khoản. Ví dụ mình có một cái tài khoản, rồi mình có những cái tính phiếu, cái check, money order, ghi tên một người nào đó, tặng người đó. Người ta chỉ cầm cái check, cái tên money order đó tới ngân hàng, lại lãnh tiền ra. Mình phát nguyện hồi hướng công đức, có nghĩa là những việc mình làm thiện, phước báo đó không phải gì cho mình, nhưng mà cho những người khác, để mình tặng cho người ta những cái tài check đó. Thì như vậy dù mình có cầu nguyện đi nữa, cái phước nó vẫn đến, việc làm mình nó tự động thành tựu. Cho Đức Phật dạy là làm người Phật tử thì tâm lượng mình sẽ lớn, và khi tâm lượng lớn không có cầu nó cũng đến nữa. Còn tâm lượng mình có hẹp, dù cầu cái nào đi nữa cũng không có. Thì nhà Nho thì đó là bằng cư náo thị vô nhân vấn, nghèo cùng ở xó sở của ai hỏi thăm, phú tại thông sơ phủ khắp tầm, giàu sang phú quý dù trốn trong rừng núi cũng có người tìm kiếm. Có nghĩa là phủ xã tự nhiên hương, cái xã nghĩa là cái nhân tố mình gieo trồng những cái phước đức, cái việc tốt thì tự động nó có cái hương thơm thôi. Dù mình có muốn không có muốn, hoặc là người ta có ém mình đi nữa, nó cũng được hiển lộ. Ém trước rồi nó hiển lộ sao không? Ém càng nhiều nó càng nổi, không ai đi được đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có cái tâm gọi là hồi hướng công đức, nghĩa là mở rộng lòng ra để mà giúp đỡ một người khác. Cái cầu nguyện đó, nếu có chăng đó, chỉ là nguyện cái tốt cho mọi người. Đương nhiên mà khi mọi người tốt thì mình sẽ tốt thôi. Một cái tập thể thường nó có một cái cộng hưởng. Ví dụ như mình cầu cho đất nước hòa bình, thế giới không còn chiến tranh. Chúng ta thấy là năm ngoái Mỹ, hai tòa nhà thương mại lớn nhất, trung tâm đầu não của kinh tế thế giới bị sụp đổ. Rõ ràng nó sẽ kéo theo cái đau khổ của hàng trăm ngàn con người trên khắp thế giới này. Đời sống kinh tế bị kiệt quệ, mất việc làm. Rồi từ cái mất việc làm đó dẫn có những hệ quả khác, đó là đổ vỡ trong các mối quan hệ. Vợ chồng có thể bất hòa với nhau, thì khi mình sống có đầy đủ phương tiện, lương bổng đầy đủ, thì dù khi nói một cái câu mà bất hòa chút xíu cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà trong lúc mà mình đang túng thiếu khó khăn, một câu nói dễ là cho mình sân si phiền não đổ vỡ, thì nó dẫn theo nhiều hệ quả khác ở trong cuộc đời đó. Thì ta thấy là cái nạn mà gọi là khủng bố gần như là một cái cơn báo động trên khắp thế giới. Và nếu như mình cầu cho thế giới này thoát khỏi cái nạn khủng bố đó thì rõ ràng tự động mình được an lành thôi. Bởi vì nếu cả thế giới mà không còn khủng bố thì đâu có lý do gì mình phải sợ rằng trong nhà mình bị khủng bố rồi. Hoặc là ba mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, con em mình phải bị vào những cái nạn, đi đâu bị ta giật mìn, hay là làm trở thành mìn thiền tự tử, không có. Cái hình thức mà chúng ta thấy cực đoan trên thế giới nhiều lắm. Thì đó khi mình cầu người khác là tự động mình có phần trong đó. Khi đó Đức Phật dạy cầu nguyện cũng nên giữ, vì nó là một cái dục, một cái mong muốn tốt phải giữ, nhưng mà mình phải hướng nó theo một cái chiều cao thượng một chút, thì kết quả nó sẽ được nhiều hơn. Còn mình chỉ cầu chúng mình không, kết quả bao nhiêu. Càng cầu càng phản ánh một cái thái độ vị kỷ. Còn mình là phát nguyện á, hồi hướng công đức á, càng làm càng thấy con người mình rộng mở. Toàn bộ cuộc đời mình nó thay đổi không nằm ở những cái nhận định. Nó khác nhau, cái hạnh phúc và đau khổ nằm ở cái này. Cho nên có những thứ mà nó thuộc về phong tục tập quán khó bỏ lắm, nhiều khi nói là không tin, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ như là cái phong tục mà đốt vàng mã để trên sân thượng, chúng tôi có đem cái bản thông báo cho những người về thăm viếng cốt: xin đừng đốt vàng mã, hãy dùng số tiền này vào việc bố thí giúp đỡ người nghèo, hồi hướng công đức cho người quá cố. Được như vậy thì kẻ còn người mất được lợi ích. Đây là cái câu mà lấy ý của kinh nghiệm này. Nhưng mà có một điều rất là đáng buồn, nếu ai có dịp lên cỡ một cái chỗ đốt to lắm, từ kính mét rưỡi cao gần mét, mà đốt giấy đến độ mà cho bụi nó còn lắng xuống, mà chúng tôi đã tưới nước rồi đó, bụi cho mà đóng thành cục mà nó thành gần một thước cao như vậy, thì quý vị cứ thử tưởng tượng là bao nhiêu tiền nó đổ vào đó. Cái đó là một cái phong tục của người Trung Hoa chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật dạy là mình phải biết bố thí cúng dường để mà chuyển khoản, cái khoản này khoản công đức, cái phước báo mình mang theo được, còn cái tiền bạc của cái vật chất không mang theo được. Mà cái này nó có cái nguồn gốc từ xa xưa như thế này, bởi vì ngày xưa khi mà vua mà qua đời, hoàng hậu phải bị chết chung theo, vua phải chết vậy, tài sản của cái của ông vua đó cũng chôn theo luôn. Nhất là ai có coi những cái phim về kim tự tháp đó, thì thấy được cái phong tục ở Trung Quốc cũng vậy. Tức là những phong tục rất là bất công. Cái bà hoàng hậu bà đâu muốn chết với ông vua đâu, nhưng mà bắt bà phải chết theo, nó bất công. Mà nếu mà nói ra bây giờ là vi phạm nhân quyền dữ lắm, vi phạm dữ lắm. Rồi đến một lúc nào đó người ta cảm thấy những thứ này nó không phù hợp, cho nên mới chuyển từ cái hình thức là thay vì chôn người thiệt, nhà cửa thiệt, tài sản thiệt, thì người ta làm nó với những hình thù là bằng giấy để biểu tượng. Rồi từ đó nó dẫn tới một cái phong tục nghĩ rằng là dưới âm phủ khi chết mình xuống âm phủ. Âm phủ cũng giống như là ở trên dương gian này, có nghĩa là cũng có nhiều cái mảnh đất cấm lắm, ai giành trước thì được quyền sở hữu nhà đất, thành ký diêm vương, lâu lâu bán đất cũng được. Cho nên là bà con thân biến cứ làm nhà cho thật to, 5-7 cái đã xuống để dành đất nhiều, sao lại bán. Rồi có nhiều người nghĩ rằng đơn giản đó, tức là thân nhân mình gần chết rồi, đi mua tiền đô. Trước đây thì tặng cái tiền đô, giá trị tiền đô là 500 đồng Việt Nam, 1.000 đồng Việt Nam. Bây giờ người ta nói, ui, 500.000 rồi, thấm vào đâu? 100 đồng USA hay là 100 đồng Euro hay là 100 đồng bảng Anh, tiền nó lớn lắm, mấy trăm lần ở Việt Nam, nhét nhiều nhiều vào túi của người gần phải cố để chi, mốt họ có tiền lưu thông thì đâu phải là khó chìa lại chút xíu mà. Giống như trên đất liền này mà có hối lộ chút xíu là mọi việc đều được gọi là suôn sẻ. Nghĩa là mình phải thông cảm rằng là những người còn sống có một cái tình thương đối với những người quá cố. Tình cảm đó, cái thói quen đó, cái truyền thống đó, cái văn hóa đó cần phải phát huy. Bởi vì chết không phải là hết. Mặc dầu đạo Phật á trọng cái sống, nhưng mà cái chết không phải là xong rồi thôi, bởi vì nó còn tiếp nối một cái đời sống đạo đức khác nữa. Cho nên mình phải có cái trách nhiệm lo cho cái người lúc quá cố. Nhưng mà lo phải biết cách, bằng không mình lo không có hiệu quả. Chúng ta cứ đi tìm những người đó mà lúc mà họ đang lâm sàng bệnh nặng, gần mất, những cái biểu hiện rất là đau khổ, khổ dữ lắm, và họ có nhiều người thốt lên những câu hãy cắt đầu tôi đi để cho tôi khỏi khổ như là đang nằm trên cái giường. Tức là sao? Bởi vì lúc đó tất cả những cái hình ảnh mà chặt cổ, mổ họng, học huyết, giết chóc nó hiện lên trong đầu, các âm thanh nó vang vẳng ở trong lỗ tai và làm cho người đó khủng hoảng sợ hãi, là chính khủng hoảng dài đó làm cho họ đau khổ. Còn những người mà chuyên làm những công đức phước thiện đó, thì lúc đó hình ảnh này nó hiện lên, và nếu mình biết cách đó, mình vui với những cái hình ảnh này thì đời sống tái sanh của mình đó, được diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Nghĩa là sanh ra đời sau, lớn lên là một con người rộng lượng tiếp tục, và nhờ những nhân tố mình trồng trong cái kiếp này cho nên nó sanh ra gia đình đầy đủ và phương tiện, gặp nhiều thuận lợi về phương diện học vấn và hanh thông ở trong cuộc đời. Cho nên tất cả những thứ này nó khác nhau nhờ vào cái phước báo này hết trơn. Cho nên Đức Phật dạy là mình khuyên cho người quá cố không nên cố thủ vào những cái vật mà mình đam mê trong cuộc đời. Cho nên nếu như mình không biết cách làm nhà cửa vật báo, dù đó là những cái mà họ không hưởng được, nhưng một khi có làm sao mình có giao cảm đến họ thì họ ít nhiều cũng giao cảm được mình, từ đó họ thương tiếc và nhớ chấp thủ về những thứ này, họ không đi đầu thai được. Như vậy mình thương ông bà cha mẹ, rồi cuối cùng mình lại hại ông bà cha mẹ, người thân quyến thuộc của mình. Nó khác hơn á, Phật dạy là mình phải làm thế nào đó cho người đó được siêu thoát, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, hay là được, nếu làm người thì được sung sướng thuận lợi sanh vào gia đình đạo đức. Còn mình làm những thứ đó thì mình vô tình, không ai muốn, nhưng mà vô tình mong cho ông bà mình sống với ông phủ, khi ông phủ có thật thì như vậy tấm lòng của mình đặt đúng chỗ không? Mình thương mà muốn cho người thân của mình sống với ông phủ hoài thì thật ra cái đó mà nếu mà người thân mình cảm nhận được chắc cũng chào thua mình luôn, không dám nhận, không dám đón nhận bất cứ một cái tình cảm gì của mình tan tặng cho họ trên. Cho nên đó là những cái việc làm đúng. Cái cầu an là tốt, bởi vì khi mình phát nguyện, mình mong mỏi mình được an lành, bên cạnh cái đó mình có những cái phương pháp để làm, thì như vậy nó tốt. Nhưng mà mình mong rằng nhờ cúng sao để mà giải cái hạn thì chúng ta là cập, không có sao nào có thể giải cho mình được, chỉ có mình giải cho mình thôi. Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái ảnh dụ người chèo thuyền trên một cái dòng sông hay là một cái biển cả. Đức Phật có nói là trên lộ trình giác ngộ mỗi người là một con thuyền, trên con đường hạnh phúc mỗi người là một hải đảo. Mỗi người phải tự chèo thuyền vào cái nơi mà mình muốn, tự dựng hải đảo cho sự hạnh phúc của mình. Đức Phật chỉ là một bậc đạo sư trên nguyên tắc, nghĩa là Phật rành lắm. Ví dụ như là nước mà sống như thế nào thì phải chèo sao, dân bường như cách nào, dạy mình đủ cách để mình có thể vượt sóng to gió lớn. Nhưng mà không thể bóc mình từ ngay cái biển này qua bên đất liền châu Úc, châu Âu, châu Mỹ, không bao giờ làm được. Và trên đời này cũng không ai làm được, ngoài trừ đó là những chiếc trực thăng có cần cổ có thả xuống mình đu mình đeo lên thì được thôi. Không, Phật thì không thể làm được chuyện đó, thần linh không thể làm được chuyện đó, chỉ có nhân quả đời sống đạo đức của mình làm được chuyện đó thôi. Do đó mình phải biết tạo những nhân tố để gì, dựng một cái con thuyền để mình vượt khỏi. Còn công việc của Đức Phật đó là dạy mình cái phương pháp làm thế nào được hạnh phúc, làm thế nào được an vui, làm thế nào được thoát khổ. Vấn đề của mình là thực hiện để đạt được. Còn mình cầu nguyện cũng giống như là cái chuyện mà mình đọc cái câu thuốc đâu, paracetamol chỉ nhức đầu, paracetamol chỉ nhức đầu, chắc chắn năm này kiếp nọ cũng nhức đầu à, không hết được. Đừng có cầu, thở lên cầu, cứ lấy viên paracetamol bỏ vào trong họng rồi lấy cái ca nước uống vào, nhưng mà nhớ là phải ăn cơm rồi hãy uống thôi, thì nó không bị sót bao tử, thì tự động nó hết rồi. Chứ bằng không chỉ có cầu nguyện xua thôi mà không có làm hay có chủ nghĩa hành động đạo đức mà Đức Phật dạy dạy, thì cầu nguyện không có ý nghĩa gì hết. Cho nên nói tóm lại là một mặt chúng ta cũng tổ chức những khóa lễ cầu an và cầu siêu, trước nhất là bày tỏ tấm lòng của mình đối với những thân bằng quý thuộc của mình. Cái thứ hai, nó nói lên cái nguyện vọng chân thành của mình trong cuộc sống, về công việc làm ăn, về công việc học tập, về công việc buôn bán, về sức khỏe, về tuổi thọ, về cái phước báo, về cái lộc, vân vân. Tất cả những thứ đó rất cần thiết trong cuộc sống. Bởi vì khi mình có được những phương tiện này đó, mình dễ dàng làm việc phước thiện, mình dễ dàng sống một cách hạnh phúc hơn là những người thiếu thốn. Dân gian thường nói là bằng tùng sanh đạo tật. Đạo Phật thì dạy là nghèo khó bố thí không phải là chuyện dễ. Tức nghĩa là người nghèo khó mà làm một việc phước thiện khó lắm. Rồi kinh Tứ Thập Nhị Chư thì nói thêm một cái câu là bằng tùng đa oán. Cái người mà nghèo khó, cái tâm thường oán trách nhiều lắm, trách người này, trách người nọ, oán người kia, than phận đủ thứ hết trơn. Đó là một cái phản ứng tâm lý, cái đời sống khó khăn quá, cho nên làm cho tâm lý mình nó bức rất khó chịu, dễ cáo. Và do vậy mà khi mình hiểu được, mình cảm thông, mình tìm những phương pháp để mà chia sẻ về sự đau khổ của người khác, chứ không phải là khi biết rồi mình là khinh thường người ta, không phải vậy. Cho nên ngoài cái cầu nguyện thông thường ra, Đức Phật dạy chúng ta cần phải hành động. Mà trong cái hành động đó, được trình bày trong kinh Dược Sư đó, thì có tất cả là 12 hành động. Hiện tôi trình bày chắc 1-2 cái chắc là hết rồi, thì sám hối thì sao trình bày tiếp. Cái thứ nhất đó là đầu tiên là phải từ bỏ thái độ bỏng sẻn keo kiệt. Đây là một yếu tố rất là quan trọng. Bỏng sẻn và keo kiệt đó không chỉ diễn ra đối với những người giàu có, mà đây là một thái độ chấp thủ thôi. Cái người nghèo cũng có cái bỏng sẻn của người nghèo, cái người giàu cũng có bỏng sẻn và keo kiệt của người giàu. Và nhiều người á, khi mà phải tặng một người khác một cái gì đó, cảm thấy giống như là nát thịt, kinh nói nát thịt cho người khác, cảm giác mà thịt bị nát có lẽ là nó khác khó chịu lắm. Ai mà từng bị chảy máu không, có lẽ cảm nhận được cái này khó chịu vô cùng. Khi giúp đỡ người khác, có nhiều người cũng có một thái độ tương tự, bởi vì nghĩ rằng á, cái củ cải đó do mồ hôi nước mắt của mình làm ra, cho nên mình không có ban tặng cho người khác. Nhưng mà cái bỏng sẻn đó đó, cái quả báo có vậy chứ nó cũng không nhiều, nhưng cái bỏng sẻn và kiến thức đó, nguy hiểm lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta là cái hạnh mọi đèn. Đèn á thì thông thường mình nghĩ như đèn dầu, đèn cày hay đuốc thôi, nhiều nghĩa đen nó là vậy. Nhưng mà đèn nó là tượng trưng cho ánh sáng. Ánh sáng thuộc về kiến thức, nhận thức, tuệ giác, trí tuệ, hiểu biết. Và mình phải truyền bá cái kiến thức của mình, không nên gọi là giấu giếm. Chúng ta thấy là có nhiều cái pháp binh của người Trung Hoa từ thời xa xưa, thế kỷ thứ nhất thôi, người Trung Hoa đã biết làm viên pháo rồi, pháo đại mà bây giờ mình xài. Thế đó là gì? Nó một loại bơm chất nổ thôi. Nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 19 luôn, người Trung Hoa vẫn chưa chế tạo được bơm. Trong khi đó người phương Tây chế tạo được, bởi vì Trung Hoa có một cái truyền thống là gia truyền, bí truyền. Có nghĩa là thậm chí con của mình cũng không truyền lại nữa. Chọn một người nào tâm đắc lắm đó mới truyền lại cái bí kíp võ công, hay là cái phép gia truyền. Cái thần y dược liệu của Trung Hoa phải nói rằng là cũng không thua nước nào trên thế giới này về phương diện đông y. Nhưng bây giờ họ không đi xa lắm, còn tây y mới phát triển này thôi, bởi vì họ nhờ có phương pháp cạnh tranh. Cho nên khi mà phát minh được một cái gì đó công bố, và nhờ cái công bố đó kiến thức nó được gọi là lan rộng, thay vì mình phải bỏ ra 20 năm để nghiên cứu một công trình, rồi mình chỉ truyền lại cho một người, người đó mà chết là thấy cái công trình đó mất. Còn công bố ra là hàng trăm ngàn người chỉ cần học 2-3 phút thôi, tập 2-3 phút thôi là có thể hiểu được cái công trình đó. Cho nên cái màu đèn là như vậy, tức là mình phải công bố. Mặc dù cái công bố đó nó có được cái phần mà bảo vệ tác quyền, ở Việt Nam thì không có, mà ở nước ngoài thì có đăng ký tác quyền. Mình công bố đó ra thì mình cũng có tiền. Nhưng mà cái đó phải chưa quan trọng. Quan trọng đó là truyền bá cái kiến thức. Chứ Đức Phật dạy chúng ta là phải có cái hạnh mồi đèn để mà nhân rộng cái kiến thức ra đến mọi người. Và nếu như mình không có được cái tâm trạng đó đó, không có được hành động đó, cái đó gọi là hoảng sẽ là kiến thức. Cái này nguy hiểm hơn. Và khi mà hoảng sẽ kiến thức như vậy á, nó sẽ có một cái quả báo, đó là công việc học hành chúng ta khó khăn lắm. Học cũng bị gián đoạn, trở ngại, gọi là bệnh hoạn, hoặc là nó đủ nhiều cái nghịch duyên làm cho mình không có thể tiếp tục con đường học của mình được, thì nó dẫn tới nhiều cái hệ quả khác nữa. Ở Việt Nam nói chung là ở những đất nước nghèo á, hầu như cái học không phải là một cái kế sinh nhai, bởi vì lao động thông thường khác, thường lao động về tay chân dễ kiếm tiền hơn là cái học. Thế còn ở những nước mà tiên tiến á, biết tôn trọng cách sáng, thì cái học á là một cái một trong những con đường có thể xây dựng hạnh phúc, ít nhất là về phương diện đời sống vật chất cho mình. Cho nên kiến thức nó trở thành một cái gì đó rất quan trọng cho đời sống của con người. Còn con người mình hơn tất cả các loài vật khác là bởi vì mình có được cái nhận thức. Thì nếu như mà các loài vật khác mà có nhận thức như con người, có lẽ rằng là loài người sẽ là cái loài bị diệt chủng đầu tiên. Bởi vì loài người có thể nói là chân yếu tay mềm so với các loài động vật khác. Một con cọp thôi có thể giết hàng trăm người được, một người đâu giết được trăm cọp. Thế các loài động vật khác nhiều thú dữ, mà theo quy luật sinh tồn á, con mạnh giết con yếu, con lớn ăn con nhỏ. Nhưng mà do vì nó không có cái hệ thống tổ chức và nó không có ngôn ngữ để mà truyền thông tin một cách nhanh nhẹn cho con người, trên tất cả những kiến thức của nó không thể hiện được, những cái quy động của nó không thực hiện được. Ví dụ như loài cá heo, một trong cái loài mà có chất xám nhiều hơn con người, nhưng mà nó không làm được những điều nó muốn như là con người. Cho nên sanh làm một con người, kinh Phật nói đó là một cái phước báo rất lớn, mà bỏ họ cơ hội không biết làm những việc phước báo thì hơi uổng. Chứ đó là nói đi nói lại thì chúng ta cần phải có một cái tâm nguyện lớn, đó là phải gột rửa hết tất cả những cái tâm lý bỏng sẻn về nhận thức, bỏng sẻn về kiến thức, bỏng sẻn về tài sản. Và khi làm được từ đó thì Đức Phật nói rằng cầu gì là được đó. Thì đây là một cái lời tuyên bố có thể nói là các tôn giáo khác không có nói tới. Nói ra thì chúng ta thấy hầu như nó là vô lý. Ban tặng gọi là sở hữu tài sản người khác, làm sao mà mình có thể có được những điều mình mong muốn. Cái quy luật nhân quả thì nó rất là phức tạp. Ở trong đời sống kinh tế nó có một cái gọi là giao hoán. Ví dụ như là một người nào đó làm một cái nghề dệt, sống bằng cái nghề bán vải, người khác thì bằng trồng trọt, người khác thì trồng lúa, người thì làm lao động tay chân, người làm lao động trí óc. Tất cả cái này nếu mà không có giao hoán lẫn nhau thì đời sống nó sẽ bị áp tắc liền. Nhưng mà nhờ giao hoán đó cho nên nó đồng ra đồng vô nó có. Cho nên là mình không cần phải trồng lúa nhưng mình vẫn có lúa ăn, bởi vì mình có một cái hình thức chấp tác lao động khác, nhờ đó mình có tiền để mà gọi là mua hay là trao đổi những cái mà mình mong đợi. Trong nhân quả cũng vậy, thì mình làm phước báo nó có nhiều loại, cái nhân nó có nhiều loại, nhưng mà mình có thể dùng cái nhân này để mình đổi một cái có giá trị tương đương. Và cái đó giúp mình thực hiện được bằng cái gì? Cái tâm nguyện, cái cầu nguyện của mình sẽ làm cho điểm hai cái này có cùng giá trị tương đương. Mà tương đương nó trong nhân quả thì nó khác với tương đương trong cuộc sống thực tế. Tương đương trong cuộc sống thì nó theo cái quy luật cung cầu, nghĩa là ta thấy mình cần nhiều thì chèn giá không? Ta chèn giá thì cái giá trị của mình nó giảm xuống. Mà lúc mà cái cầu mà không nhiều á thì người ta không chèn được, nó bị cái quy luật kinh tế đó chèn ép. Nhưng mà cái quy luật tương ứng giá trị đạo đức ở trong nhân quả nó khác cái đó. không ai chèn ép giá được, bởi vì nó diễn ra theo một cách, một cái quy luật mà không có một người đứng vai trò trung gian để phân định, do đó nó đạt được cái mà mình muốn. Ví dụ là chúng ta làm cái việc gọi là ban bố kiến thức, chia sẻ kiến thức qua những cái lớp dạy từ thiện, hay là những cái lớp tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa vân vân, hay là tất cả những cái hành vi nào mà nó dẫn tới truyền bá kiến thức, giúp cho người khác, nhường cơm sẻ áo vân vân, nói chung là từ thiện, thì đó là cái phước về từ thiện. Nhưng mà khi chúng ta có những cái mong cầu, ví dụ như là mình cầu gia đình mình đầy đủ, mặc dù hai cái này nó khác nhau thôi, nhưng mà nó vẫn có thể đạt được bằng cách là giàu quá. Miễn hai cái đó, ví dụ cái lực mà mình gieo hay cái nhân mình gieo nó đủ sức, nó tương đương với cái mà mình muốn, cái quả mình muốn, thì nó sẽ trổ. Người ta thấy là cây bây giờ ta ghép nhiều lắm, hoa quả nó biến gọi là cải tạo gen luôn, gọi là một cái cây mai ghép vào một cái cây khác làm cho cái hoa mai nó nở to hơn là cái mai bình thường. Đó là cái cách lai tạo để tạo ra những cái thứ mà mình muốn. Thì trong nhân quả vậy đó, mình làm một cái nhân A, nhưng mà nếu cái giá trị cái nhân A này đó nó tương đương với lại một cái quả B, mặc dù hai cái này không đồng dạng, không đồng hình thù, nhưng mà nếu mình làm tương đương được đó, hoặc là nhiều hơn, thì cái cầu nguyện và mong mỏi đó làm cho cái này nó trổ qua cái kia, giống như mình ghép hay là lai cái dây di truyền mới. Thì cái đó căn bản mình phải có cái nền tảng, thì cái cầu nguyện đó nó mới chuyển qua cho mình thành tựu được. Cho nên Đức Phật dạy là nếu như mình có được một niềm tin sâu xa vào lời Phật dạy, trước nhất mở rộng tấm lòng ra, làm công việc giường cơm sẻ áo tùy theo điều kiện và khả năng của mình, rồi truyền bá kiến thức không bỏ sẻn về nhận thức này nọ các thứ, thì mình sẽ có thể đạt được những điều mình mong đợi. Thì đó là một cái chủ nghĩa hành động đạo đức mà Đức Phật dạy, hỗ trợ cho cầu nguyện còn đến 12 điều nữa thôi, có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu được phần. Thì đó là chúng ta tìm hiểu sơ qua về cái ý nghĩa cầu an. Thực ra mình chưa đi vào cái khái niệm cầu an, chỉ nói sơ lược về vấn đề làm thế nào để mình có được cái kết quả mong đợi. Hay nói khác hơn á, Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp để được an hơn là cầu, bởi vì có những cái cầu không được, mà có làm thì được thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm để được an, chứ không phải cầu để an. Cầu không có làm thì không bao giờ được an hết trơn. Thì chúng ta tạm dừng tại đây. Trước khi dừng thì chúng tôi cũng xin thông báo đến toàn thể quý vị, đó là để hỗ trợ cho vấn đề mà chúng tôi đang nói, nghĩa là giúp cho mình mở rộng cái lòng thương, truyền bá kiến thức không có bỏng sẻn, thì chúng tôi có thành lập một cái hội ấn tống mang tên là Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay. Đạo Phật Ngày Nay đó là tên một website do chúng tôi thiết kế từ năm 2000 bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt, truyền bá tư tưởng Phật giáo cho những người hữu duyên và những người có cái tâm nguyện tìm hiểu lời Phật dạy ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Thì trước đây chúng tôi đã có ấn tống một cái quyển kinh nhật tụng cho chúng tôi biên soạn từ năm 94. Thì có lẽ là quý vị có việc tập tụng ở chùa mình đó, thì để đẩy mạnh cái công việc này hơn nữa thì chúng tôi thành lập cái hội ấn tống. Và cái hội này thì chúng tôi vận động mỗi một vị tham gia làm hội viên đó, phát tâm nhường cơm sẻ áo, như là mình tiện tặng bớt cái phần chi của mình, mỗi tháng đóng 10.000. Và nếu như quý vị mà đóng toàn năm một lần thì nó tiện cho chúng tôi nhiều hơn trong vấn đề lấy quỹ đó để mà ấn tống tặng những cái sách nghiên cứu về Phật học. Còn một loại hội viên thứ hai đó là hội viên bảo trợ, có nghĩa là muốn bảo trợ như cũng được. Cái dạng thứ ba đó là từ hỷ. Từ hỷ thì thôi, ví dụ như mình có 10.000 thì đóng 1.000, không có 1.000 đóng 500, thì nghĩa là mình làm cái khả năng để mà truyền bá cái kiến thức, cái giường cơm sẻ áo theo từ thiện bên ngoài đó, cho nó tốt. Đức Phật cũng dạy chúng ta làm, nhưng mà nó mang tính chất chữa lửa lắm, cho nên tôi gọi là cứu nạn chứ phải cứu nghèo. Chứ là khi mà có bảo quản mình tới mình giúp, khi có lũ lụt mình tới mình tặng phẩm cho họ để họ có thể vượt qua cái lúc mình ngặt nghèo. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu một cái tặng phẩm họ không chết, có thì giúp họ được nhiều thì thiếu cũng không sao, nhưng mà cái kiến thức đó, cái đời sống đạo đức mà thiếu hoạt lắm. Đức Phật nói cái đau khổ của một người nghèo khó không bằng đau khổ của một người mà thiếu cái kiến thức và trí tuệ. Đau khổ đó nó phải dẫn tới những cái hành vi tội lỗi, dẫn tới những cái quyết định không có sáng suốt ở trong thực tế. Cho nên chúng tôi vận động thành lập một cái hội, thì nó có ba dạng hội viên. Hội viên thông thường là 10.000 một tháng, hội viên bảo trợ tối thiểu là 20.000, tối đa thì bao nhiêu cũng được. Còn hội viên từ hỷ có nghĩa là mình có 500 đóng 500, có 200 đồng đóng 200 đồng, từ hỷ không sao cả, không có ngại gì hết. Mình làm thì mình phải lượng sức, đừng làm quá mình không có tiền mà làm cái đó Đức Phật cũng không khuyên. Khuyên mình làm là thích hợp thôi. Đó là cái hội ấn tống. Về nội dung ấn tống thì chúng tôi sẽ ấn tống vào ba nội dung chính. Ở trong cái tờ giấy mà quý vị cầm trên tay thì nó nói chi tiết hơn. Thứ nhất là những cuốn sách mà hướng dẫn vào đạo, những cuốn sách rất là căn bản cho những người muốn tìm hiểu đạo Phật. Cái thứ hai là vài cái nghi thức tụng niệm thông thường để cho mình tu tâm dưỡng tánh, tạo những cái phước báo trong cuộc đời. Cái thứ ba đó là cái loại sách nghiên cứu, từ đó cao hơn chút xíu. Khi là hướng về ví dụ như tìm hiểu về đạo đức học Phật giáo, triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, Phật giáo là khoa học, Phật giáo là môi sinh, tức là những cái loại nghiên cứu mà cái là chuyên sâu hơn một chút. Tức là mình có ba dạng. Ngoài ra thỉnh thoảng thì chúng ta cũng làm những công việc ví dụ như là ấn tống hình ảnh Phật tặng cho những người muốn thờ. Nói chung là mình là làm công việc ấn tống kinh sách và ảnh Phật. Do đó thì chúng tôi cũng rất mong quý vị hỗ trợ bằng cách là phát động. Mình cũng không cần phải mời một nhiều người, chỉ cần mời những người có cùng chí nguyện thôi. Ví dụ có người đang thích làm ấn tống nhưng mà ta thích làm từ thiện thì mình mời nó cũng có hiệu quả. Chỉ mời những người nào cùng chí nguyện thì người ta mới hy sinh, gọi là mỗi tháng bỏ bớt 2 tô hủ tiếu làm được một công việc tốt. Rõ ràng thì mình cũng được tốt thôi, bởi vì làm công việc mà dùng cơm xẻ áo và nhất là phát triển về phương diện kiến thức thì rất là tốt. Và mỗi một vị như vậy, thành viên như vậy sẽ có được một cái tác phẩm khi mà được ấn hành ra. Và nếu mình có nhu cầu tặng người khác thì cũng được, đáp ứng đại khái là vậy. Cho nên chúng tôi rất mong mỏi quý vị hỗ trợ bằng nhiều cách thức mà quý vị có. Ví dụ người không có tiền thì hỗ trợ bằng cách là khuyến khích người khác làm. Còn người có tiền mà thích làm từ thiện đó, thì hỗ trợ bằng cách là tham gia. Thì có thể bắt đầu từ ngày mai, bữa nay thì có lẽ quý vị không có mang theo. Thì ngày mai thì quý vị tới trong một phòng của chùa, thì ai mà muốn phát tâm làm đăng ký thì chúng tôi có sổ sách ghi đàng hoàng. Mỗi một năm vậy thì cũng có một cái ngày tổng kết cuối năm để cho biết rằng cái hoạt động của cái hội mình như thế nào. Đây là một công việc hoàn toàn thiện nguyện thôi, không có bắt buộc. Giả sử trong quá trình mình làm mà mình gặp khó khăn á, thôi ngưng, khi nào có tiền làm tiếp, không có tiền thì ngưng. Cho nên quý vị đừng có cảm giác rằng là đây là một cái gì đó nó có một cái sự ràng buộc, hoàn toàn không. Có thì làm, không có thì ngưng. Có nhiều làm nhiều, có làm ít không có, khuyến khích cũng được. Thì đại khái là như vậy, mong quý vị hưởng cho. Bây giờ mời quý vị đứng về hồi hướng để làm lễ sám hối.
Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Chứ mà nói lớn quá là viêm cổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 2. Theo thường lệ đây là ngày alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thử máy 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thử máy alo.